Bây giờ ở đây là Suka lên sóng. Mời Suka nhìn vào ngoại, nhắm mắt trụ thần. Suka thấy ai ở trong và ngoài? Suka tả coi. Suka thấy gì trong và ngoài? Có thấy cái gì lạ trong ngoài? Có ai khác và ngoài ở trong và ngoài hay không?
Có.
Có người đàn ông hay đàn bà?
Đàn anh đang bà.
Bữa nay đánh được rồi, đợi anh đang bà. Rồi, đàn bà con thấy người đó ăn mặc sao không? Tả cho mình nghe. Nói rõ ràng, bây giờ đây thu âm nè. Đừng có nói nhỏ, nói lớn lên và nói thấy như thế nào. Người đó ăn mặc ra sao, mặc đồ gì? Tóc như thế nào?
Tóc đen. Có. Áo có. Và áo giống như mấy cái cô hay dạy, nhưng mà là áo có hình giọt máu.
Hồi con có hình giọt máu. Cổ hình giọt nước. Mặc đồ áo màu gì? Áo dài hay áo ngắn?
Áo dài.
Áo dài dài tới đâu?
Tới đây.
À, vậy là cái bộ đồ dài, áo dài. Rồi, có mang hài không? Có mang dép hay mang giày hay mang cái gì dưới chân?
Mang giày cao gót.
Mang giày cao gót. Đẹp không? Không đẹp. Xấu à? À, mà người đó tóc dài hay tóc ngắn?
Dài.
Trẻ hay là già?
Già.
Già khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng bằng bà ngoại không?
Ai biết.
Ai biết à? Rồi, mà người ấy mặt có hiền hay dữ?
Dữ.
Dữ. Mà người ấy thương bà ngoại hay là không thương? Hay là đánh? Nhìn cái mặt
đánh.
Ở trong người bà ngoại, đánh bà ngoại hay là làm gì? Nói lớn lớn.
Đánh bà ngoại.
Đánh bà ngoại, đánh ngoại mà ngoại có làm gì đâu. Ngoại tu mà con kiến không giết mà đánh ngoại chi vậy? Tại sao mà họ đánh ngoại con biết không? Trời đất ơi, đánh bà ngoại vì bà ngoại mượn tiền của họ. Trời đất. Im. Bà ngoại mượn tiền của họ, họ đánh. Bây giờ bà ngoại trả tiền họ, họ có đánh nữa không? Vẫn đánh. Mà bà ngoại mượn tiền của họ để xây chùa thì họ có công đức chứ sao họ lại đánh bà ngoại? Thấy nó nói đây. Một người phụ nữ không già bằng bà ngoại mà một người phụ nữ nghe anh Kiều hỏi tại sao đánh bà ngoại, tại vì bà ngoại mượn tiền. Trời đất ơi, trời ơi. Ghê thiệt, thứ dữ đó. Rồi giờ sao mà nó nói người này vừa dữ mà còn xấu nữa, tóc dài người này dữ mà còn xấu nữa, mà trẻ hơn bà ngoại, mà già nhưng mà trẻ hơn bà ngoại, mà dữ mà xấu. Họ đánh bà ngoại. Đó, thấy chưa? Đúng chốc luôn. Đúng chốc luôn. Yên nói chuyện. Bà ngoại mượn tiền của họ. Bây giờ bà ngoại trả tiền. Họ còn đánh bà ngoại nữa không? Còn đánh luôn. Từ sao vậy? Bà ngoại có đánh được họ lại được họ không? Tại ngoại tu mà ngoại đâu có phép thuật binh tướng gì đâu mà đánh. Nhưng mà cái người đó họ... Họ nói mặc áo dài đúng không? Thánh mẫu không mặc áo dài mặc cái gì? Thấy chưa? Cái người mà mặc áo lụa thì không phải thánh mẫu nghe. Cái hiển hiện người mặc áo lụa thì là tiên cô, tiên nữ, huyền nữ. Còn các đấng thánh mẫu thì mặc áo mão cân đai. Mà xuống tầng miền thị hiện là cái áo dài đẹp đẽ và sang trọng.
Đó là hiển mẫu.
Sao?
Hiển mẫu.
Bà đó là gì?
Hiển mẫu.
Bà là thánh mẫu. Thánh mẫu ở đâu? Ở đâu tới? Không biết. Mà bà là thánh mẫu hả? Bà thánh mẫu hay bà là tiên cô?
Thánh mẫu.
Bà thánh mẫu hay bà là thánh cô?
Thánh mẫu.
Thấy không? Nó vẫn hỏi nó ba lần trớ đi trớ lại, nó vẫn nói thánh mẫu. Bà thánh mẫu mà sao bà ác dữ vậy? Con nhìn đi, nó đang đổi giọng là nó nhìn cô bằng đôi mắt sợ sệt, e dè. Con nhìn đi, nó đang nhìn thấy trong cô đó. Sao? Mà không có cách nào để chống lại bà hết, không có ai cứu bà ngoại hết hả? Trời đất, vậy bà ngoại chết hả?
Mạnh quá.
Anh sao?
Mạnh quá.
Bà mạnh quá. Ghê thiệt đó nha. Nói chính xác hoàn cảnh luôn mà nó có biết gì đâu. Bà mạnh quá hả? Bà có nhiều binh tướng nè. Bà đánh bà ngoại bằng cái gì vậy?
Bằng binh tướng.
Ừ? Bằng binh tướng còn gì khác nữa không? Chắc nó không biết.
Binh tướng cầm mấy cái ấy á, chặt bà ngoại.
Mấy cái ấy là cái gì?
Mấy cái như là dài, cái phần nhỏ.
Nó thấy mấy cái dài dài mà nhọn, nó chọc vào bà ngoại, chọc vào người bà ngoại. Ghê thiệt. Rồi rồi, có cách nào để bà ngoại thoát bà ấy không? Giờ bà ngoại, con có nhớ cô Út không? Con nhắm mắt con nhìn vào cô Út coi. Cô Út với bà có bà con gì không? Có quen với nhau? Nhắm lại mắt lại nhìn cho kỹ. Có không? Phần căn thánh mẫu thì không có quen. Trần sát là có quen không? Cái sách trần có quen cô Út không? Mà đánh bà ngoại có phải tại vì cô Út theo bà ngoại mà bà đánh bà ngoại không? Gật đầu, ghê chưa? Ghê chưa? Cô Út đi theo bà ngoại tu mà không theo bả tu cho nên bả đánh, có phải vậy không? Bây giờ không có cách nào cứu bà ngoại hết hả? Không hề dám dầm vào mắt con. Bởi vì bà đang án vào trong cô nè. Trời đất ơi, vậy là bà ngoại sao ngoại sống được? Ngoại chết. Ngoại chết thì ai mà dựng pháp đạo, ai giữ nhà thờ? Sao con lắc đầu? Không ai giữ hết hả? Bây giờ cái nhà thờ bên đất đó, bên đất con biết nhà bên đất mình mà mình không có ở đó, bác Thanh đang ở đó. Giờ cái nhà thờ đó giữ lại để mình thờ tiếp vị Lê Pháp, có nên không? Giữ lại giao cho cô Út ở về ở giữ để tu, có nên làm vậy không? Nên. Tại sao theo con, tại sao mà giao cho cô Út thì được? Tại sao?
Cô Út sẽ người thứ hai.
Cô Út sẽ là
người thứ hai.
Người thứ nhất là ai?
Thứ nhất là
bà ngoại. Trời đất ơi, quỷ ơi. Ghê có chuyện. Thấy nói chuyện ghê chưa? Thì bây giờ hả, cô giao thì người đó người truyền thừa cô. Nhưng mà cô Út giữ âm tự của vị Lê Pháp có được không? Các đấng có muốn không? Các cha mẹ cái ngôi trên đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Diêu Trì có cho không? Trời ơi, nó nói chính xác luôn ông ơi. Ra lắc đầu, hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế và mẹ Diêu Trì có cho không? Thì nói không. Ủa vậy không thì sao bà ngoại dám cho được? Bà ngoại sợ các đấng chứ. Ý là bây giờ giữ cái am tự bên đó lại, giữ tượng Phật, tượng các thứ lại và giao lại cho Út được không?
Để đợi người.
Hả?
Để đợi người là ngoại không bị gì hết.
Ôi đất ơi, đổi người khác chủ trì thì bà ngoại không bị gì hết, thấy chưa? Bây giờ giao cho Út thì bà ngoại không bị, rồi bà còn quánh nữa không? Bà đánh cô nữa. Bởi vì giao cho Út thì Út bỏ bả còn đánh bà ngoại nữa. Sao? Sao cứ lắc đầu không vậy?
Chuyển lại là cô Út sẽ bị quấn.
Chuyển lại là cô Út sẽ bị quấn. Tức là cô Út lại nhảy lên gánh là cô Út sẽ bị quấn. Quấn thế cho bà ngoại. Bả có quấn cô Út không? Bả cũng quấn cô Út luôn. Vậy thần Shiva. Thần Shiva, con mắt của linh căn của bé Suka nhìn ông thần Shiva coi. Cái ông đó ổng còn theo quýnh bà ngoại không? Còn quýnh bà ngoại, còn ai quýnh bà ngoại nữa không? Không còn ai quýnh mà ông đó cũng quánh nữa hả? Ông đó với bà này một phe hả? Thấy chưa? Nó chỉ cái lắc gật, bây giờ không dám trả lời nữa, nói tới thần Shiva nó quay mặt lại, nó đưa cái lưng ra. nó không dám trả lời mà nó không dám nhìn thẳng. Hồi nãy nói bà sư mẫu thì nó liếc liếc, cái nó quay chỗ khác, liếc liếc quay chỗ khác mà hỏi lắc gật chứ không nói nữa. Rồi giờ tới mời thần Shiva cho nó thấy thì nó quay mặt bên kia, nó đưa lưng luôn, dám nhìn thẳng mặt cô luôn, nhìn thẳng mặt cô đó nha, mà nó thấy ở trong cô đó các bạn. Các bạn thấy chưa, ngồi im lại. À, cái ông thần Shiva đó, ông tốt hay ông xấu? À, ông là người xấu. Mà bây giờ ông đi theo cái bà đó nữa thì ông quậy nát hết, ông hại chết người hết sao? Hả? Hả? Hết cách rồi. Trời đất ơi. Ôi, nghe không? Nghe nó nói một câu mà y như người lớn phá không chi? Hết cách rồi. Nghĩa là không thể nào khác được hết. Hết cách rồi. Bây giờ có cách nào để cứu bà ngoại chứ? Bà ngoại chết thì ai mà giữ vị là pháp? Bà ngoại chết là pháp môn vị là pháp vẹt dẹp luôn. Hả? Không còn ai hết. Bác Giang, bác Thanh lắc luôn. Cô Út, cô Út thì được, nhưng mà cô Út lên là cô Út bị quánh. Rồi bây giờ cô Út về nè, cô Út mới vừa về nè, bây giờ cho cô Út lên giữ nhà thờ. Ừ. Cô Út lên giữ nhà thờ được không, hay là bây giờ nè dẹp nhà thờ, bà ngoại làm một cái nhà lưu niệm, một cái nhà giống vậy nè, cái đem tượng để trong tủ kiến hết, cái bà ngoại đem kinh sách chuông mỏ vô hết trong phòng đó luôn, không thờ nữa, mà để làm cái nhà lưu niệm á, nhà kỷ niệm của vị là pháp đó. Có nên làm vậy không? Trời ơi, nó đưa ba ngón tay lại gì?
Ok
dạ. Ba ngón tay là ok hả?
Ok.
Ồ vậy hả? Vậy là ok hả? Vậy là chuyển làm nhà lưu niệm. Mà chuyển làm nhà lưu niệm là vị là pháp chấm dứt, không còn truyền đạo nữa, không hoằng pháp nữa. Ồ ồ, là để giữ cái nhà thờ vậy thôi. Vậy là chấm dứt rồi, đâu còn tiếp tục nữa. Còn bà ngoại nè, bây giờ nhắm mắt lại, nhìn căn nhà bên đây nè. Căn nhà mình đang cất cái bển á. Nhắm mắt lại, đứng với nhìn. Nhìn đi rồi bà ngoại hỏi. Bà ngoại ở nhà đó được không? Được phải không? Đem nhà thờ về để trên, ở trên, còn bà ngoại ngủ ở dưới được không? Nhà thờ để trên. Sao nói là để nhà thờ, nó quýnh bà ngoại chết. Suy nghĩ coi. Bây giờ đem cái nhà thờ để trên nóc, bà ngoại ngủ dưới này, ngoại với cô Kiều ngủ dưới này. Còn nhà thờ để trên nóc, bây giờ chỗ đang cất đó.
Cô Kiều ngủ.
Hả?
Cô Kiều ngủ bên trên, ngoại bên dưới.
Cô Kiều ngủ bên trên, bà ngoại bên dưới. Cô Kiều ngủ dưới chân cha, ông bà, cha mẹ đó hả? Ngủ dưới chân tượng hả? Thì hợp cách hả? Cô Kiều bảo vệ cho bà ngoại hả? Còn bà ngoại ngủ ở dưới rồi có bị ma nó quýnh ngoại, nó theo cái tượng nó quýnh ngoại đó. Tức là bây giờ đem cái nhà thờ về đó được, đem tượng về đó được, chứ không phải là làm cái nhà lưu niệm, lấy cái đó làm nhà lưu niệm được không?
Cô Kiều ngủ là nó như như nhà niệm.
Nói gì nói lớn à?
Làm chỗ cô Kiều ngủ là như nhà lưu niệm luôn.
Là gì?
Nhà lưu niệm mà nhà ngủ.
Ý là làm nhà lưu niệm, là mà cô Kiều là phải tướng theo bảo vệ cho bà ngoại. Cô Kiều ở trên, bà ngoại ở dưới, cô Kiều bảo vệ luôn. Ồ. Rồi, bây giờ cho người khác bảo vệ bà ngoại đi, được không? Người nào khác? Cô Thủy được không? À, cô Thủy, thấy cô Thủy, trong cô Thủy sao? Cô Thủy có ai theo cô Thủy không?
Cô Thủy sợ ma.
Cô Thủy sợ ma. Bị dọa riết trọng trời. Cô Út có sợ ma không? Cô Út cũng sợ luôn. Mà đánh cô Út mà lê vô càng sao không sợ được. Rồi bây giờ để cô Út ở bên kia mà không có nhà thờ, cô Út đâu có chịu ở. Suy nghĩ sao? Con tính sao? Con thấy giờ em đem để nhà thờ lại bên đó đi, bà ngoại đi xa, bà ngoại không ở gần nhà thờ, ngoại không về nữa, thì có đánh ngoại nữa không? Sao ạ? À? Tại sao? Bà ngoại không mang nhà thờ theo ngoại thì tại sao đánh ngoại?
Vì ngoại phải tìm người nào đó làm cái người ấy cho ngoại.
Thấy chưa? Tìm một người để thay thế cho ngoại hả? Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thay thế, đặng chịu đánh thế ngoại. Bây giờ, cô Út không thay thế ngoại được.
Hết người rồi.
Hết người rồi. Cô Kiều thay thế mà ngoại được không? Tại sao?
Tại vì cô Kiều cũng không có làm được gì.
Cô Kiều không làm được việc gì đâu. Biết chính xác luôn. Nói là nữ là không làm được, nhưng tại sao cô Kiều không làm được mà cô Út làm được?
Vậy cô Út, vì cô Út có thể ấy được.
Có thể gì?
Có thể là người giữ được.
À, ý là cô Út có thể là người giữ, còn cô Kiều thì không. Cô Út là cao cấp thiên tào mà. Ghê chưa? Thì thiên tào mới cho, cha mẹ ngôi cao mới cho. Ừ. Như vậy bây giờ bà ngoại hỏi lại một lần nữa nè. Cái căn nhà đó, đó căn nhà đang làm đó, đang làm mầm đó. Bà ngoại ở lại căn nhà đó được không? Mà tại sao mà nói đem cái nhà thờ về đó thì bà ngoại ở được?
Tại vì cô Kiều sẽ là người
giúp. Thấy chưa? Cô Kiều sẽ là người lực à, giúp lập lễ. Trời ơi, cô Kiều sẽ là người, tức là cô Kiều sẽ lo giữ cái nhà thờ, lập lễ và cô Kiều bảo vệ bà. Bà ngoại ở đó với cô Kiều không đem nhà thờ về được không? Tại sao?
Tại vì nếu mà bà ngoại không tìm người gì thay thế thì còn lao cô người ta người linh hồn không mới tha.
Bà ngoại không tìm người thay thế còn lâu cách linh hồn mới tha cho bà ngoại. Bây giờ bà ngoại không ở đây nữa. Ngoại ở trong cái phòng này có được không? Ừ, được. Tại vì sao? Tại vì có con bảo vệ ngoại không? Ghê chưa, gật đầu còn hơ luôn. Cái nhà này chật quá, bà ngoại thở không được. Bây giờ người ta xây nhà lên, bà ngoại ngộp thở nữa. Vì chất quá, chất quá, chất độc hại nó bay vô mũi ngoại. Bây giờ bà ngoại đi, nghe nè, thuê một căn nhà khác để ở. Gật đầu liền tức thì luôn. Ngoại thuê nhà khác ở, ngoại ở với ai? Ngoại ở với cô Kiều. Ngoại không thích ở với cô Kiều thì sao? Ngoại ở một mình được không? Không. Mà có ai khác thế để ở với bà ngoại không? Ngoài cô Kiều ra.
Cô
không tìm không ra cái tên nào ấy. Không tìm ra ai ngoài cô Kiều hết. À, đó, gặp đầu. Rồi chỉ có cô Kiều mới ở với bà ngoại thôi mà bây giờ đi thuê nhà ở. Hay là cô Út ở với cô rồi, còn với ngoại được không? Đè. Đè. Đặng cho bà đó bà theo bà quýnh ngoại nữa hả? Dám đâu, cô Út về bà quýnh, cô Út quýnh luôn bà ngoại nữa. Bây giờ bà ngoại nên ra ngoài thuê nhà ở hay là bà ngoại mua nhà ở?
Mua nhà.
Mua nhà hay thuê?
Mua nhà.
Thuê là mình ở nhờ nhà người ta, mình mua là nhà của mình. Tiền đâu mua? Ngoại có tiền không? Ờ, ngoại không có, lấy tiền đâu mua? Mà sao? Lấy tiền đâu mà bây giờ? Ai cho mượn? Hả?
Thuê
cũng được. Giờ không có tiền thuê cũng được. Giờ không có tiền thì ngoại thuê nhà ngoại ở. Ừ, ngoại ở gần, ngoại đi về với tụi con. Còn không ngoại đi luôn, ngoại để tụi con ở đây. Nhưng mà nó chịu lắm, không có bà ngoại cũng ai rầy nó. Nó muốn quậy gì quậy, mẹ nó chịu. Còn có bà ngoại, ngoại la gì, ngoại thương con hay ghét con? Hả? À, ngoại thương con, ngoại mới la. Ngoại la để cho con ngoan, con lớn lên con thành một cái con người thành đạt, một người thông minh, đỉnh ngộ, học giỏi, một con người mà là chủ số phận của mình, làm chủ số phận của nhiều người. Để cho con xứng đáng là đứa cháu của bà ngoại tụi con. À, sau này á, chị em con lớn lên, tụi con có thay thế bà ngoại mà hoằng pháp vị là pháp được không? Được hả? Ừ. Khoảng chừng bao năm nữa, bao nhiêu năm nữa?
Vài chục năm nữa.
Vài chục năm nữa thì pháp môn đưa qua người khác, bà ngoại chết mất rồi.
Để cho ba mẹ con chết.
Ba mẹ con sao?
Mà đưa cho ba mẹ con. Ba mẹ con già sắp chết thì lại đưa cho hai đứa con.
Thấy không? Nghĩa là ba mẹ con sẽ giữ nhà thờ chừng nào sắp chết được hai đứa con. Hai đứa con có hoằng pháp vị lễ pháp được không? Tiếp tục hoằng pháp như bà ngoại vậy đó, được không? Trời ơi, ghê thiệt. Ghê thiệt đó nha. Rồi, mà bây giờ phải mấy chục năm nữa, trời đất quỷ ơi, chờ hai chục năm nữa chắc bà ngoại chôn bà ngoại mất rồi. Tụi con đủ lớn ngoại mất rồi. Rồi tụi con lớn lên, tụi con phải lấy vợ lấy chồng sanh cho con đẻ cái, bản thân con nè. Làm sao?
Như ba mẹ.
Ừ, giống như ba mẹ thì sao?
Vừa tu vừa chăm con.
Nó nghe chưa? Giống như ba mẹ vừa tu mà vừa đẻ con chăm con. Những điều nó nói không phải là trẻ con nó nói, nó biết vậy đó. Rồi bây giờ như vậy là hai chị em con cùng tu. Con có chịu tu không? À, giờ con lớn chút nữa con ngồi thiền. Bây giờ thử luyện cho hai đứa nó ngồi thiền. Trước tiên hãy là thói quen ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích rụt rịch. Rồi sau đó từ từ sẽ là tạo cảm giác, mở luôn xa, thử coi xem tình hình ra sao. Nếu thấy quá nặng mình đóng lại. Bé Chi mở 3-4-5 lần. Lớp 6 mà học lớp 6 mà chữa bệnh cho bạn là bạn hết. Nhức đầu chữa hết, đau bụng chữa hết. Nhưng mà về sau cô bích luôn xa mấy lần rồi. Bởi vì mở ra nó cảm ứng quá thảm, cảm ứng y như cô. Nó chỉ cần bước qua cô, sao con bước qua mẹ con đau bụng quá vậy nè, là cô đang đau bụng, cô không nói. Ghê lắm. Cho nên cô không muốn. Thế rồi con có, nếu mà con mở luân xa mà theo tu theo vị lý pháp, con có bị đánh như mẹ không? Tại sao? Tại sao? Nói đi, tại sao mà con không bị đánh như mẹ con? Ừ, à lúc nhỏ con vẫn còn ở. À rồi khi con lớn lên thì người ta phần âm ấy, nó có đánh được con không? Ghê vậy đó. Con lớn lên thì phần âm nó phải sợ con hả? À vậy đó hả? Ý là nói là nghe chưa? Bây giờ con còn nhỏ, con còn ẩn. Thấy nó nói ghê không? Nghĩa là bây giờ nó còn ẩn cho nên nó chưa có quyền phép công năng, cho nên tà âm còn đánh được bà ngoại, đánh được mọi người. Mà con lớn lên rồi tà âm không đánh được nữa. Thế con bảo vệ được mẹ con không? Bảo vệ được luôn. Mà nó nói là tới mấy chục năm nữa lắm. Trời, lâu quá. Vị Lê Pháp vừa thân tàn cốt rụi, bà ngoại chết. Chết rồi. Bà ngoại chết rồi cái đem đi thiêu xương bà ngoại.
Không
chôn. Không chôn. Rồi đem không thờ luôn. Đem cái tượng bà ngoại để lên thờ. Không để hình lại luôn. Không đấm dỗ, không cúng luôn. Được không? Bà ngoại muốn như vậy, được không? Được, à được phải không? Rồi, rồi bây giờ là cái tượng của bà ngoại đưa lên thờ. Bây giờ cái tượng nên để lên thờ hay nên cất ở trong nhà? Chừng nào ngoại chết mới thờ. Còn suy nghĩ cho kỹ, còn nói rồi. À, mới nói thì đang tập trung đây mà. Con lon vẽ thì con không tập trung. Giờ sao? Bây giờ cái tượng của bà ngoại đem lên để lên, bây giờ để ra thờ luôn hay là để ngoại chết mới thờ? Con nói đàng hoàng. Để bà ngoại chết mới thờ. Bà ngoại chưa chết, để lên bên nhà thờ. Bà ngoại không có ở, để bên nhà thờ cái tượng của bà ngoại để lên, được không? Cũng được luôn, phải không? Cách nào chả được. Nó nói chuyện luôn luôn là ở trên phán xuống. Mà nó đứa trẻ mới có 7 tuổi mà nó nói chuyện giống như là nó phán của ngôi cao vậy. Cách nào chả được. Rồi bây giờ nhìn trong cô Kiều. À, bữa nay nhìn giùm cô Kiều coi, thấy ai trong cô Kiều? Nhìn thấy, nhìn vô mặt mới thấy chứ. Thấy ai trong cô Kiều không? Không thấy, không có ai hết hả? Bây giờ ông trốn mất tiêu rồi. À, tại sao ông trốn, ông không ra đây cho con nhìn thấy ông vậy?
Ông đi rồi.
Ông đi rồi. Bởi ổng đi cho nên mấy nay cô Kiều cứu bà ngoại không được đó. Cô Kiều làm không có được, có ổng thì làm được. Ổng giỏi lắm, ổng có nhiều binh nhiều tướng mà. Ủa mà giờ đem binh tướng ổng đi đầu thai rồi, ai biết ổng có chịu cho đi không? Ai biết đâu, chưa biết. Ổng có cho binh ổng đi đầu thai không? Nói chưa, ổng giấu biến ổng cho ra mặt nữa đó. Ổng cho đi thai, cô đang nghi rồi đó. Cô đang nghi á. Rồi thôi được rồi. Vậy còn nhìn thấy Bắc Thanh không? Ừ, không thấy hả? Tại Bác Thanh không có mặt ở đây phải không? À, hỏi thấy gì trong Bác Thanh, nó lắc đầu hay sao vậy? Tại Bác Thanh không có mặt ở đây, nó không thấy. Rồi thôi được rồi, chấm dứt ở đây nha. Bữa nay Suka giỏi, Suka giỏi. Bà ngoại cảm ơn Suka.
cành cong, nếp sau bóng lá tìm không thấy nhà. 40 năm cội tre già, cành lay gió giật trắng tà trao. Rình sông thác nếp báo thanh lương, một trời gió giạt đau 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 đau. Xa hồn thì cũng như nhau, hồn vay xác mượn khai màu trước thanh. Dẫu còn một chút tình anh, thuyền nào bến đục sao đành bỏ nhau. Giá chân cười khóc lao sao, hồn nhi nữ vướt ba đào chuyến luân. 40 năm, 40 năm, hồn đau một, xác đau trăm kể. Trời gió giạt đau 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 đau, xác hồn thì cũng như nhau, hồn vay xác mượn hạn khai màu trước thanh. Dẫu còn một chút tình anh, thuyền nào bến đục sao đành bỏ nhau.